分分分分得到十个好光赏。
南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，愿耶就是当年的我也准备就等了准备为佛灵，也能卷起佛灵谈基督道，这尊法口语谈法中大那中大大找了某个方法做法算了乐言我的乐言你就把大家发梦把这个法过了发梦既然là pháp môn dễ làm nhưng mà có cái kết quả vô thắng. Tại sao Đức Thế Tôn lại đưa ra một cái pháp môn rất là dễ dàng, trong khi cũng có rất nhiều pháp môn rất là khó khăn? Chỉ thừa đến cái thời mạt pháp này, nếu mà không có một pháp môn nào dễ dàng thì chúng sanh không có cơ độ thoát. Nếu mà Đức Thế Tôn không có đại từ đại bi, không có chỉ dạy cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật, thì đến cái thời mạt pháp này rồi, tu thì khó tu, mà đắc thì không có đắc. Nếu mà một cái giáo pháp đưa ra mà không có một người nào chứng đắc, thì thật ra cái giáo pháp đó thì trong cái thời mạt pháp này mà những người tu hành như chúng ta lại được phát sanh về tới đây phương thực lạc, thì quý vị cứ suy nghĩ thử. Hình như chúng ta ngồi trong một cái căn nhà nhỏ, một cái niệm Phật đường với hình thức thì không có phải là trang nghiêm đồ sộ nguy nga như những người khác ấy thế, mà chúng ta lại có một niềm hy vọng rất là để được vãng sanh thành đạo. Phải chăng hình như là chúng ta đang ở trong cái thời đại chánh pháp chứ không phải là thời chánh pháp? Kỳ lạ quý vị. Ngài Hóa Quang Đại Sư nói rằng là nếu mà chúng ta bỏ con đường niệm Phật cầu về Tây Phương thì trong chính pháp giới không thể nào để rằng có thể thành tựu đạo quả. Ngài nói cái chính cội pháp giới chứ không phải là cái cội người không. Cái cội người chẳng qua là một trong số cội trong cái lục đạo, còn thêm ba cội nữa là tinh tấn chuyên gia bồ tát, là những người vượt qua tam giới mà. Đó là những vị mà gọi vượt qua tam giới. Ngay cả những vị vượt qua tam giới đó không có tu trình cái pháp niệm Phật cũng không thể thành được đạo quả. Chính vì vậy mà mình ở đây là người mà người trong thời mạt pháp thì tội chưa sâu nặng, nhưng mà ta nhất định nếu mà quý vị quyết rồi nghe lời Phật dạy nhất định không còn thay đổi gì nữa, quyết định một đường mà đi thì theo như kinh Phật nhất định những người này là những đại hành giả đi về Tây Phương một đời là chư tổ chư trực bình ra nói những người tiến vững vàng, những người một đường đi về Tây Phương rồi trì giữ danh hiệu A Di Đà Phật ma niệm, thì các vị đó nói 1000 người tu 1000 người đắc, 1000 người tu 1000 người đắc, muôn người tu muôn người đắc, trong khi cũng là trong kinh của Đức Thế Tôn để lại thời mà pháp ức vạn người tu tìm một người chết tìm không ra ấy thế mà cũng là chư tổ vậy, muôn người tu muôn người đắc. Hai câu nói này giống như một sự đối nghịch hoàn toàn lạ lùng. Cho nên cái câu mà Phật nói ức vạn người tu không tìm ra một người chứng đắc là chỉ cho những người không chịu niệm Phật trong cái thời đại mạt pháp này. Còn cái câu mà nói muôn người tu muôn người đắc Người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi, là dành cho những người quyết lòng trì giữ câu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà trong những mấy trong mấy ngày qua, dù Doan thường hay nhắc nhở rằng khi giữ tín tâm này vững vàng thì một đời này chúng ta thành được. Nếu mà chúng ta niệm Phật niệm năm này qua năm nữa, sao thấy pháp môn nó đơn giản quá, nó nhẹ nhàng quá. Ra kia có người nói làm gì mà có chuyện niệm Phật và chân dễ dàng như vậy. Ta bị thối tâm, ta bị phân vân, ta ông này nó cũng phải, ta cái vị kia nó cũng phải, thì chúng ta lại trôi theo cái dòng người mà gọi là ức vạn người tu hành không có một người chứng đắc. Chúng ta đành bỏ cái cơ hội vãng sanh đi về Tây Phương thành đạo, thực sự quan bổn vô cùng. Chính vì vậy mà khi chúng ta nói niệm Phật mà chúng ta còn nói thêm cái hộ niệm nữa, là để xác định vị trí của chúng ta trong pháp giới, là cái hàng giữa em, giữa thân thể chưa được. Mình phải xác định mình là cái hàng giữa thân thể. Đức A Di Đà phát một cái đại thể, thực ra cái đại thể của Ngài là cứu những người giữa thân thể này. Đây là lỗi của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, một vị đại tổ sư tình tâm của Nhật Bản. Mà khi phát hiện ra chính Ngài lại là Đại Thế Chí Bồ Tát ứng tâm mà người ta không hay, Ngài cũng lăn lộn trong bọn chúng, cũng bị tù, bị tội, bị người ta ép đủ thứ hết trơn. Nhưng mà rồi sau cùng phát hiện Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài nói A Di Đà Phật phát đại thể để cứu những người rất là dở, tổ chức thật sự thâm trọng. Cho nên Ngài chỉ đưa ra điều kiện là các con phải tin lời nói của ta, các con phát nguyện vãng sanh về nước của ta, các con phải trì giữ nhân nghiệp của ta, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng trong quá khứ, chúng sanh tổ chức sâu nặng như chúng ta hình như đã bỏ xa nó rồi, không còn vương mắc chúng ta nữa. Cho nên xin thưa quý chư vị, trong thời mạt pháp này mà chúng ta gặp được cái cơ may này, không thể nào tưởng tượng được, một nỗi vui mừng không cách nào, không có một vui nào hay hơn. Ấy thế mà xin thưa quý chư vị, cũng phải cố gắng cẩn thận chỗ này. Ngài nói là Ngài quyết lòng cứu độ tất cả chúng sanh. Cái chuyện tất cả này có nghĩa là chỉ cho hàng phàm phu tục tử, chứ không bao giờ cái chuyện tất cả này là chỉ cho hàng đại Bồ Tát đâu. Cho nên ta thuộc là đương cơ của pháp môn niệm Phật, mà đã đương cơ pháp môn niệm Phật rồi thì phải xác nhận rằng là chúng ta rồi chứ sau này nếu chỉ còn gửi lên trong tâm chúng ta một cái niệm tăng thừa mạng thì chúng ta lại rời cái quang minh của A Di Đà Phật để chịu những cái trầm luân báo hại của mình chưa. Cho nên hôm nay Giang nói tất cả những cái chuyện này, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì hai chuyện của là khiêm cung, nhất định chúng ta phải giữ từ giờ này cho đến những ngày vãng sanh ngày chưa. Quay nhớ thì dù chúng ta niệm Phật có miên mọt như thế nào nữa, dù tâm chúng ta an ca như thế nào nữa, xin chư vị hãy nhớ lời của Bồ Tát Đại Thế Chí ứng niệm thành ấn quan đại sư. Ngài nói càng tu phải càng khiêm nhẫn, càng tu phải coi mình là hàng phàm phu tục tử, nhất là cái nghĩ mình là nghiệp chướng sâu nặng. Và Ngài cũng vậy, là phải đem cái chuyện tự dán lên trên đầu. Một người phàm phu mà tử thì bị đọa lạc, vì bị đọa lạc đó cho nên phải lo ngày lo đêm để niệm Phật. Chúng ta đang ngồi trong này hơi nóng, nếu mà chúng ta ra ngoài cửa cái là bút sư, đứng bên ngoài là bút sư như vậy một tiếng đồng hồ thôi, chư vị sẽ thấy cái khổ sở của hơi lạnh. Cái câu chuyện người ta mở cửa ra, mình vô trong nhà một cái, mình thấy cái giá trị trong cửa và ngoài cửa nó khác rất nhiều liền. Nếu ai mở cửa chúng ta vào, tự nhiên hình như có một cái ơn huệ vô cùng lớn lao chờ chúng ta. Xin thưa, chỉ cần ở ngoài là một tiếng hồ mà chúng ta cũng có cảm giác như vậy. Huống chi là ngài ông Quang Đại Sư nói, nghiệp kiếp sâu nặng này khi mà chết sẽ chịu trầm luân trong lục đạo. Mà thật ra gì? Trầm luân trong ba cảnh khổ, đời đời kiếp kiếp và kiếp nữa. Vì cái cảnh này dễ sợ vô cùng, quá sợ đi. Vì quá sợ như vậy cho nên mới thấy giá trị của câu A Di Đà Phật nhất định, nó quý không tưởng tượng được. Cho nên ngài nói, sợ địa ngục mà lo niệm Phật, sợ tam đồ mà lo niệm Phật, sợ chết rồi và kiếp không thoát được những cảnh khổ mà phải niệm Phật. Cho nên ngài dạy phải dùng cái chữ tư mà dám lên lòng. Mình đâu có dám 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 người ta kịch quá hay là dám dám, thì chúng ta nghĩ rằng khi ta chết có thể ta bị đọa lạc, mà đọa lạc một cái thì vạn kiếp chịu khổ lắm. Chính vì vậy mà câu A Di Đà Phật thực sự là một đại cứu tinh cho chúng ta. Mà bên cạnh đó, chúng ta đang nghiên cứu thời kỳ phương pháp hộ niệm là đại cứu tinh trong đại cứu tinh, để mà chúng ta vững vàng đi về Tây Phương. Vì sao vậy? Vì xin thưa với chư vị, chúng ta đang niệm Phật là do thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp nó ứng nghiệm về. Nhưng mà bên cạnh đó, nhiều rất là nhiều, lớn rất là lớn, những nghiệp chướng vẫn song song bên cạnh, ở sát với ta chứ không đâu cả. Quan gia trái chủ vẫn trung tung nghiệp nghiệp ở sát với ta, đang chờ từng ngày từng giờ từng phút cái giai đoạn mà chết để mà người ta báo, người ta đòi, người ta trả thù cái chuyện mình làm sai lầm với họ. Chính vì vậy mà phải nói ngày đêm chúng ta phải thành tâm, đêm không có hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho chư vị con cha trái chủ. Muốn hồi hướng cho họ, muốn điều giải được của con cha trái chủ, cái điểm quan trọng nhất chính là sự khiêm cung của người niệm Phật. Một người niệm Phật mà không có cái tính khiêm cung nhất định không thể làm điều giải con cha trái chủ, chắc chắn không có một cái ý tưởng khiêm cung nhất định bị con cha trái chủ lợi dụng hãm hại. Những người không biết tu quá đơn giản, nhiều khi người ta không bằng làm lợi dụng để hãm hại trả thù một người đã biết niệm Phật. Họ có những cái đồ chất vô cùng là tinh vi, vô cùng là tế nhị, nếu mà chúng ta không để hoàn toàn không biết. Ví dụ như hôm nay chúng tôi thường đưa ra những người tự xưng mình là đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm, thì tôi nói những người mà đột phá được cảnh giới Hoa Nghiêm là Đại Bồ Tát rồi. Đối với chúng ta họ là những vị Phật rồi, tức là 41 vị Phật trên cảnh giới Hoa Nghiêm, họ là một trong những vị Phật đó rồi. Những người mà tự xưng như vậy chắc chắn đã vô ý bỏ rơi cái cảnh giới là phàm phu tục tử, đã sinh ra trong thời mạt pháp mà dám tự xưng như vậy, một sự xử lý như vậy bị tôn giả trái chủ cài được. Cài gì? Cài một sự chứng đắc tuyệt vời vô cùng. Cách xa 150 cái số vẫn nghe tiếng một người nói chuyện, quý vị tưởng tượng. Và có nhiều vị để ngồi phục xuống tôn thành sư phụ, chắc chắn tôi có những chứng đắc quá vi diệu. Nhưng mà khi đón trước ngài tinh không, thì mời ra khỏi đạo tràng. 2 tháng sau không ai dám chứng nữa. Đây là những lời khai thị rất là sắc bén để mà chúng ta cố gắng gìn giữ. Nhất định ta là phàm phu phải đi theo con đường phàm phu thấp nhất và khiêm cung nhất, thì chúng ta cảm thông được đến đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, cảm thông với 25 vị Bồ Tát Quán Thế Âm, cảm thông với nhiều rất nhiều chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho chúng ta, và sau cùng chúng ta được A Di Đà phóng quang tiếp độ bản thân về Tây Phương. Người mong cho chư vị lần đó này đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà có lẽ cũng giúp cho chúng ta biết được con đường nào là con đường an toàn để đi về Tây Phương, còn những ý nghĩ nào sơ xuất làm cho chúng ta đáng lẽ được bước lên đại sen mà được bước luôn lui khỏi đại sen thì sụp xuống một cái hố rất là sâu. trên cái hố đó dùng nước đơn thấy được thuyền bát nhã của A Di Đà mà ta cũng là chịu thua, không cách nào đi về tây không được. Nam mô A Di Đà Phật.